Đừng lỗi hẹn với thực tại. Tác giả Nguyễn Duy Nhiên, người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Trong sáng, một cái thấy sáng tỏ.
Có vị thiền sư dạy chúng ta, trong khi tiếp xúc với những gì đang xảy ra, đừng nên theo bài bản hay phương pháp quá, mà hãy để tất cả có mặt trong điều kiện tự nhiên. Hãy tiếp xúc bằng một cái thấy trong sáng, còn đối tượng là gì hay trạng thái nào cũng không quan trọng. Vấn đề không phải là ta nên giải quyết như thế nào, mà quan trọng là ta có thấy rõ lại chính mình trong thực tại này không. Thế đúng rồi thì ta mới có thể làm đúng được. Chúng ta bao giờ cũng muốn sửa đổi hoàn cảnh, nhưng mình có thực sự thấy được những gì đang cần sự sửa đổi không? Muốn có hành động đúng, lời nói đúng, suy nghĩ đúng, hành xử đúng, Đức Phật dạy trước hết chúng ta cần phải có một cái thấy cho sáng tỏ.
Mà quên sương tuyết.
Tôi thích thơ haiku, mỗi chữ như hạt sương nhỏ, chứa trọn một dần trăng. Mỗi câu thơ đơn sơ, nhưng chuyên chở được cả một thực tại. Nơi tôi ở, bây giờ là mùa đông. Mấy hôm trước, trời có một cơn mưa tuyết. Buổi tối bước ra vườn, con đường nhỏ phủ tuyết màu trắng sáng xanh dưới ánh trăng. Chợt nhớ đến câu thơ của Basso.
Quét tuyết sương mà quên sương tuyết, cây chổi trong vườn.
Hình ảnh tuy đơn sơ, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được sâu sắc một sự tĩnh lặng và một thái độ vô cầu. Giữa cuộc đời, ta hãy làm những gì cần làm, mà vẫn thông dong giữa những đến đi mất còn trong cuộc sống.
Chỉ cần một ý thức sáng tỏ.
Trong Đạo Phật có nói về một yếu tố giúp ta có được một cuộc sống thông dong hơn, bớt dính mắc hơn khi tiếp xúc với thực tại, đó là một cái thấy tự nhiên và trong sáng. Có một câu chuyện về tổ long thọ Nagarjuna. Một anh ăn trộm tìm đến gặp ngài long thọ nói: "Thưa thầy, con là một tên trộm, nhưng con rất muốn được làm đệ tử của thầy. Con thật lòng và nhất định dù cho thầy có đuổi con cũng không đi. Xin thầy nhận con làm đệ tử, nhưng cũng xin thầy đừng bắt con phải bỏ nghề ăn trộm, vì con đã cố gắng từ bỏ nhiều lần nhưng không thể nào được." Ngài Long Thọ nhìn anh rồi nói: "Ta không có vấn đề hay lo ngại gì hết. Anh có tâm cầu đạo như vậy là rất tốt. Ta sẽ nhận anh làm đệ tử của ta. Từ nay, anh hãy sống và làm những gì anh làm. Nhưng ta chỉ có một điều kiện thôi, là anh phải có ý thức rõ ràng về những hành động của mình, mà chỉ cần thấy đơn giản và tự nhiên thôi, chứ cũng không cần phải dụng công gì hết." Anh ăn trộm vui mừng nhận lời ngay, vì ngài không hề bắt anh phải từ bỏ nghề sinh sống của mình. Một tháng sau, anh trộm trở lại gặp ngài Long Thọ và nói: "Lời dạy của thầy khó thực hiện quá. Mỗi khi con có ý thức rõ ràng thì tự nhiên con không thể nào làm chuyện bất thiện được, vì con thấy được nguyên nhân của khổ đau. Và những khi con bất cần và cứ làm việc bất thiện thì cái thấy trong sáng của con cũng không thể nào có mặt nữa."
Một mảnh trăng lấp đầy.
Cuộc sống có những ràng buộc và bất an, nhưng ta vẫn có thể bước đi thong dong được. Bạn có nghĩ vậy không? Quét tuyết sương mà quên sương tuyết. Chúng ta không bao giờ chối bỏ được sự có mặt của khổ đau, nhưng chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với hạnh phúc bằng một cái nhìn sáng tỏ. Đối với tôi trong giờ phút này, hạnh phúc là được ngồi yên bên ly cà phê với một người bạn, nghe một lời kinh xưa, đi thiền hành dưới trời nắng ấm, hay được đọc một bài haiku hay. Còn bạn thì sao? Mỗi phút giây này cũng là một giây phút duy nhất trong cuộc đời mình. Chúng ta có thể chán nản phiền muộn về nó, hoặc chúng ta cũng có thể thấy những gì bình yên đang có mặt tự nhiên.
Trên đầu ngọn cây, khoảng trống nơi cành khô gãy, một mảnh trăng lấp đầy.
Phan Thị Kiều Trang.
Trong đêm khuya, nơi khoảng trống giữa những nhành cây gầy guộc khô gãy ấy, bạn có thấy chăng? Một vần trăng sáng.
Là thực tại tự nhiên.
Thiền sư Lâm Tế có nói về địa hành thần thông, có nghĩa là ta đang thể hiện thần thông trong mỗi bước chân của mình. Sự tu tập không phải để giúp ta đạt được những khả năng phi thường như đi được trên lửa, bay trên mây hoặc bước trên mặt nước, mà phép lạ là đi trên mặt đất. Và khi ta ý thức được rằng những gì ta muốn chưa chắc sẽ có mặt ở nơi ta đến, nhưng lúc nào cũng có thể có mặt trong những bước chân ta đi, ta thanh thản và thật sự có mặt với mỗi bước chân của mình. Phép lạ không phải là làm sao để mình vượt qua hoặc tránh né, mà là để thật sự có mặt trong thực tại. Có lẽ lý thuyết thì bao giờ cũng dễ hơn thực hành, nhưng tôi nghĩ tất cả đều bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức và cái nhìn của mình mà thôi. Muốn có cái thấy sáng tỏ ấy, ta phải dùng đến thần nhãn của mình. Ta thường cho rằng người có thần nhãn là người có thể nhìn xuyên suốt được qua khắp 3.000 thế giới, thấy được quá khứ và tương lai, hoặc nhìn thấy được hào quang của Phật. Nhưng có lẽ Ngài Lâm Tế sẽ nghĩ khác. Thần nhãn là thấy được những gì đang có mặt trong giây phút này như chúng thật sự là. Có tuyết sương thì ta quét sương tuyết, nhưng rồi ta nắm giữ lại làm gì thì hạnh phúc cũng sẽ là một thực tại tự nhiên thôi, phải không bạn?
Trăng vào cửa sổ.
Mùa đông năm nay, trời có mưa nhiều và thật lạnh. Những ngày bước ra ngoài, sương mù dày đặc không gian, phủ kín khu vườn, che khuất đường đi. Và trong cuộc đời, đôi lúc nhờ lối đi xưa bị che lấp, mà ta lại chợt thấy được con đường mới. Nhờ có những khổ đau, mà mình lại tìm được sự thông dong. Có những đêm khuya, sau khi tắt cái đèn nhỏ trên bàn viết, tôi thấy trăng soi vào thật sáng.
Trong lều nhỏ, một ánh sáng vuông, trăng vào cửa sổ. Ba Xô:
Dạ, bạn có thấy không? Ánh sáng vuông ấy cũng như một dần trăng trong sáng ngoài kia.
Có nhìn thấy không?
Có một thiền sinh vào tham vấn với vị thầy của mình. Anh ta than phiền là sau nhiều năm dụng công tu tập, anh vẫn cảm thấy bế tắc, không lãnh hội và thấy được đạo pháp. Vị thầy lắng nghe rồi nhìn anh nói: Nếu con nghĩ rằng tu tập có nghĩa là mình phải cố sức tìm kiếm để đạt được một điều gì đó, thì việc ấy rất sai lầm. Thưa thầy, con không hiểu ý thầy. Thiền sinh lộ vẻ bối rối. Vị thầy đứng dậy bảo anh theo ông bước ra ngoài vườn. Cả hai đứng yên ngước nhìn lên cao, dưới một bầu trời đêm lấp lánh ngàn vì sao vụn vỡ. Con có thấy những vì sao ấy không? Vị thầy hỏi. Dạ, thưa có. Con có thấy hết tất cả những vì sao ấy không? Dạ, thưa con thấy hết tất cả những vì sao nào mà mắt con có thể nhìn thấy được. Anh ta dè dặt trả lời. À, mà ta không biết con có nhìn thấy vì sao này không? Vị thầy đưa tay chỉ lên bầu trời đêm. Người thiền sinh trẻ nhìn theo hướng vị thầy chỉ và thấy có một ngôi sao sáng lấp lánh. Anh đáp, dạ, thưa, con thấy. Và con có thấy vì sao nằm ngay sát, ở bên cạnh nó không? Người thiền sinh cố nhìn một hồi, rồi đáp rằng không có một ngôi sao nào khác ở cạnh bên hết. Có chứ, mà con đừng nên cố gắng gì hết, cứ nhìn lại đi, rồi sẽ thấy. Vị thầy nói, người thiền sinh nghe lời và buông bỏ hết những cố gắng của mình. Đứng yên nhìn lại một hồi. Và anh chợt khám phá ra là có một vì sao rất mờ ở ngay bên cạnh ngôi sao sáng kia. Và vì ngôi sao ấy rất yếu, nên nếu nhìn thẳng vào nó, ta sẽ không thể nào thấy được. Mắt ta chỉ có thể thấy được vì sao ấy khi mình không cố gắng tập trung thẳng vào nó, mà hướng nhìn xích qua phía bên một chút. Dạ thưa thầy, con đã thấy vì sao mờ cạnh bên đó rồi. Con biết không, sự tu học của con cũng giống như những vì sao trên bầu trời vậy. Càng cố sức tìm kiếm, ta lại càng vô tình làm ngăn trở đi cái thấy của mình. Nhờ không dụng công vô ích mà cái thấy của con được trọn vẹn hơn. Con có hiểu không? Người thiền sinh trẻ cảm thấy như tâm mình bừng dở trước lời giải thích của vị thầy. Nhưng làm sao thầy mình lại biết được là ngay cạnh bên vì sao sáng ấy lại có một ngôi sao khác mờ hơn ở kề bên? Còn biết không, trên bầu trời này á có hằng hà sa số những vị tinh tú. Vị thầy đáp, mà thật ra ta không biết chắc là hai người có thể cùng nhìn thấy chung một vì sao không nữa. Những vì sao có mặt, chúng nhiều hơn những gì ta có thể nhìn thấy được, gấp triệu lần. Vì vậy ta biết chắc rằng mỗi ngôi sao đều có một vì sao khác cạnh bên dù rất mờ ảo. Và mình chỉ có thể thấy được nếu ta biết chuyển hướng nhìn sang bên một chút. Và đó cũng chính là một sự thật về cuộc sống. Chúng ta thường chỉ thấy những gì mình muốn tìm kiếm mà lại đánh mất đi những cái khác.
Đừng đóng khung hạnh phúc.
Bước vào một khu vườn, nếu như ta chỉ biết chú tâm tìm kiếm một loài hoa mà mình ưa thích, ta lại có thể vô tình không nhìn thấy và thưởng thức được những đóa hoa đẹp khác xung quanh. hạnh phúc thực sự có mặt nhiều hơn những gì ta thấy là hạnh phúc. Và nhiều khi hạnh phúc cũng đang có mặt ngay bên cạnh những khó khăn của mình. Đôi lúc muốn thấy được hạnh phúc, ta phải biết buông bỏ cách nhìn theo thói quen xưa cũ của mình với những thành kiến và ý niệm sẵn có. Ta không thấy vì ta chỉ biết tìm kiếm những gì thích hợp với khuôn mẫu mà mình muốn. Mà bạn nghĩ hạnh phúc thật sự có một khuôn mẫu cố định nào chăng? Thật ra, nhiều khi khuôn mẫu ta đặt ra lại chính là cái nguyên nhân của khổ đau. Nó đóng khung và giới hạn lại hạnh phúc của mình. Ta chỉ an vui và cảm thấy hài lòng khi sự việc xảy ra đúng theo một khuôn mẫu ấy. Vị thiền sư nhắc nhở chúng ta rằng, một cách để thấy được hạnh phúc là ta thôi dụng công tìm kiếm. Chỉ cần đừng để những hạnh phúc đang có mặt bị lu mờ bởi những ý niệm sẵn có của mình mà thôi.
Đừng tìm cầu bằng ý.
Tôi nhớ vào khoảng thập niên 80, người ta thường bày bán những bức tranh thuộc loại hình ảo ba chiều, 3D stereograms. Đây là những tấm hình có chiều sâu mà bạn phải nhìn xuyên qua nó như một tấm gương, bạn mới có thể thấy được hình ảnh nằm ẩn giấu ở trong đó. Đứng trước một tấm ảnh 3D stereograms, bạn cố sức nhìn nhưng không thấy gì hết. Và càng cố sức tập trung nhìn cho rõ, ta lại càng thất vọng. Nhưng vừa khi bạn buông thả tự nhiên, thôi không tìm kiếm gì trong đó nữa, thì tự nhiên hình ảnh nằm ẩn sâu trong đó hiển lộ ra rất rõ rệt và bất ngờ. Nếu như bạn đang có một phiền muộn hay khó khăn nào, bạn hãy thử buông thả sự tìm kiếm hạnh phúc của mình đi và trở về tự nhiên với những gì đang có mặt. Và nhờ không tìm kiếm nữa, thôi nắm bắt một ý niệm cố định nào về hạnh phúc mà thật ra mình cũng chưa chắc biết rõ nó là gì. Ta cho phép hạnh phúc thực sự được hiển lộ ra. Đôi khi thực tại phải được tiếp xúc bằng tâm chứ không thể nắm bắt bằng ý. Vì những gì ta nghĩ là hạnh phúc chưa chắc đó là hạnh phúc. Khi tâm ta càng rộng mở, không mong cầu bao nhiêu, thì cái thấy của mình càng được trong sáng bấy nhiêu. Và bạn biết không, nếu ta dừng lại cho yên với một cái nhìn tự nhiên thì bầu trời kia, dù ngày hay đêm, bao giờ cũng vẫn đang có hàng ngàn vì sao lấp lánh, ánh sáng đẹp diệu kỳ. Đâu chỉ của mình trăng thôi. Có lần bà Silva Bustain, tác giả của quyển Thiền Quán Thực Hành, được mời vào lớp 6 của đứa cháu ngoại để nói về đạo Phật. Lớp của các em cũng mới vừa được học xong về xứ Ấn Độ. Sau khi bà Silva trình bày, có một em trai đưa tay lên hỏi:
cháu có nghe nói là những người tập thiền giỏi có thể biết trước được tương lai của mình, có phải vậy không?
Bà đáp, có thể, nhưng đó không phải là mục đích của thiền. Nó hỏi tiếp,
vậy bà có biết ai tập thiền và có được thần thông không?
À, bà có nghe nói về một thiền sư ở Ấn Độ có khả năng đi xuyên được qua tường.
Em có vẻ không tin lắm, nhưng mà bà có chính mắt nhìn thấy được việc đó không?
Bà cũng
chưa chứng kiến điều đó, nhưng mà vị thầy của bà kể lại là ông đã nhìn thấy và bà chỉ dựa vào lời của ông mà thôi.
Nhưng mà làm sao người ta có thể đi xuyên qua tường được chứ?
Bà Silva cố gắng giải thích thêm, bà nghĩ có lẽ cũng giống như là cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi những phân tử rất nhỏ hợp lại, và những người có năng lực thiền định giỏi, họ có thể tự làm tách rời những phân tử ấy ra, đi xuyên qua tường, và rồi họ gom hợp chúng lại với nhau như cũ. Bé trai im lặng, suy nghĩ một hồi rồi nói,
cháu thấy là nếu họ làm vậy á, mà rủi như họ đang đi xuyên qua bức tường, rồi quên thiền tập, họ có bị kẹt cứng trong bức tường ấy luôn không?
Những bức tường trong cuộc đời.
Các em bé lúc nào cũng có những suy nghĩ và thắc mắc thật mới lạ. Câu chuyện ấy cũng khiến tôi liên tưởng đến những bức tường vô hình trong cuộc sống của chúng ta. Có biết bao lần chúng ta đã bị kẹt cứng trong những bức tường của hờn giận, lo âu, thất vọng, sợ hãi, không thể thoát ra được. Trong thiền quán thì phép lạ không phải là đi xuyên qua tường hay đi trên mây, mà phép lạ là đi trên mặt đất, địa hành thần thông. Tổ Lâm Tế nói, phép lạ là ta có thể đi như một người có tự do, thông dong giữa những bận rộn và lo toan của cuộc đời, không bị vướng mắc hay kẹt vào nơi đâu cả. Nhưng thật ra không phải chỉ có muộn phiền mới là những bức tường, mà đôi khi ta cũng có thể bị kẹt trong những bức tường của hạnh phúc nữa. Trong quyển Hồ Walden, ông Henry David Thoreau viết, tôi thấy những người trẻ thật là bất hạnh khi họ được thừa kế những tài sản lớn lao của cha ông mình, vì chúng là những gì mà mình thu nhận vào thì dễ, mà buông bỏ ra thì rất khó. Đâu phải chỉ có khổ đau, mà những may mắn trong cuộc đời, những thành đạt và ý niệm về hạnh phúc cũng có thể là những bức tường đóng kín nhốt ta lại. Bạn có nghĩ vậy không? Tôi có những người bạn đời và đạo, chúng tôi thân mật với nhau cho đến khi mình khoác lên một chiếc áo nào đó. Bạn biết không, những địa vị tuy cần thiết cho cuộc sống nhưng chúng cũng dễ khiến làm chúng ta trở nên nhỏ hẹp đi, mà cũng đôi khi dễ vô tình che khuất đi chút tình người.
Con ngỗng trong bình.
Bức tường giam giữ ta thường được tạo tác lên từ những gạch đá muộn phiền của quá khứ, hoặc những lo sợ hay mong cầu ở tương lai, nhưng bạn nghĩ chúng ta có thể thoát ra được bằng cách nào đây? Trong nhà thiền có một câu đối như vậy, hãy tưởng tượng là có một con ngỗng con còn nhỏ, người ta bỏ vào trong một cái bình và nuôi trong một thời gian. Con ngỗng ấy lớn lên, vừa khít với cái bình. Bây giờ, vấn đề là làm sao ta có thể đem con ngỗng ấy thoát ra ngoài mà không đập vỡ cái bình và cũng không làm gì tổn thương đến con ngỗng. Và một giải pháp đơn giản là con ngỗng ấy ra rồi. Đó là câu trả lời của thiền sư Nam Tuyền đáp cho cư sĩ Hoàng Công. Tôi hiểu rằng vì chúng ta tự tưởng tượng ra vấn đề con ngỗng ở trong bình thì bây giờ mình chỉ cần cho nó được thoát ra ngoài thôi, chứ con ngỗng đâu có thật, mà cái bình giam giữ nó cũng đâu thật có, tất cả đều do tự mình đặt ra thôi. Có những khổ đau trong cuộc sống cũng tương tự như vậy, ta tự đặt ra những khuôn mẫu cứng nhắc rồi đóng khung và nhốt kín lại hạnh phúc của mình, và ta cứ loay hoay trong khổ đau để mong tìm một giải pháp, mà nếu như tự mình nhốt mình lại thì cũng chỉ tự mình mới có thể cho phép mình thoát ra được thôi, phải không bạn?
tháo gỡ bằng cái thế trong sáng.
Muốn thoát ra sự giam cầm ấy, ta phải biết nhận diện và thấy được những gì đang trói buộc mình. Nhiều khi chúng không phải do hoàn cảnh bên ngoài, mà do phản ứng và sự dính mắc của ta với những gì xảy ra, nhưng cũng nhờ có những sự va chạm ấy mà ta có thể thấy ra được khổ đau ngay nơi gốc rễ của nó. Thiền sư Lâm Tế viết, chúng ta không thể nào giải quyết được những vấn đề của quá khứ trừ khi qua sự liên hệ với hoàn cảnh hiện tại. Lúc cần thay đồ thì ta mặc áo vào, đến khi cần lên đường thì ta bước ra đi, có vậy thôi. Ta chỉ có thể giải quyết được những vấn đề của quá khứ hoặc chăm sóc cho các dự án ở tương lai qua sự ứng xử của mình ngay trong giờ phút này. Và theo như Ngài Lâm Tế, thật ra ta cũng không cần làm một việc gì phi thường, chỉ cần chú tâm và quan sát những gì đang có mặt trong thân tâm ta khi tiếp xúc với xung quanh. Chú tâm quan sát không phải để ta tìm kiếm một tuệ giác hay một giải pháp nào đó, mà là biết nhận diện để tự khám phá ra những gì đang có mặt ngay ở nơi mình. Những khi ta có vấn đề với người thân, khi cảm thấy bất an, đối diện với một khó khăn hay trong lúc lo sợ và bối rối, ta hãy quay nhìn lại những gì đang xảy ra một cách trung thực với một tâm không mong cầu. Được bấy nhiêu thôi, vấn đề cũng sẽ tự nó được chuyển hóa nhiều rồi. Nhờ ta biết thôi không còn dựng lên và tự nhốt mình vào những bức tường nữa. Thật ra vấn đề không phải là ta nên giải quyết như thế nào, mà quan trọng là ta có thấy rõ lại chính mình trong thực tại này không. Thấy đúng rồi thì mình mới có thể làm đúng được. Đôi khi chúng chỉ đơn giản như là mặc một cái áo, uống một tách cà phê, ngồi chờ một chuyến xe, bước đi trên con đường nhỏ. Nhưng ta sống thật trọn vẹn với việc mình làm.
Đâu phải của mình trăng thôi.
Khi muốn đến một đỉnh núi xa, chúng ta không thể nào đi đến nơi ấy bằng một con đường thẳng duy nhất hay bước theo một khuôn mẫu cố định nào được. Sẽ có những lúc mình đi chệch sang trái hoặc bước lạc sang phải, nhưng nếu như ta cứ tiếp tục biết nhìn lại và có mặt trong giờ phút hiện tại, giữ cho được sự trong sáng và tự nhiên, thì nó sẽ tự biết sửa chữa và điều chỉnh lại mà không cần đến sự can dự của ta. Nếu như ta biết cẩn trọng, mỗi bước chân sẽ làm mới lại con đường mình đi. Có lẽ vì chưa thấy được sự trong sáng tự nhiên ấy, nên ta thường tìm kiếm hạnh phúc nơi một khuôn mẫu nào đó bên ngoài. Biết rằng những khuôn mẫu đôi khi cũng cần thiết, nhưng ta cũng nhớ quay trở về lại với chính mình, bạn nhé. Tôi nhớ bài thơ của thiền sư Mio, thế kỷ thứ 13.
Tâm tôi rạng ngời, ám sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ, đó là ám sáng của mình trăng thôi.
Thiền sư Miue, Nhật Chiêu dịch.
Đào lý dẫn đơm hoa.
Basso là một vị thiền sư thi sĩ Nhật Bản sống vào thế kỷ thứ 17. Ông cũng đã được công nhận như một nhà thơ haiku nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Có lần, Basso chia sẻ về nghệ thuật làm thơ của mình như sau. Trong khi viết, ta đừng để mình bị ngăn cách với thực tại dù chỉ là một khoảnh khắc mỏng như một sợi tóc. Ta chỉ có thể hiểu được cây thông từ ngay chính cây thông, ta chỉ có thể học cây trúc từ chính ngay cây trúc và sự đồng nhất ấy. Tự nó sẽ sáng tạo nên bài thơ của mình. Và cũng vậy tôi nghĩ ta chỉ có thể tiếp xúc được với sự sống của mình từ ngay chính nơi thực tại này mà không thể bằng một lý thuyết hay đường lối nào khác hơn. Nhưng dường như ngày nay, chúng ta lại thường đặt ra bao nhiêu những phương cách để nắm bắt thực tại. Thực ra ta chỉ cần mở rộng ra với những gì đang có mặt xung quanh mình bằng một cái thấy tự nhiên và trong sáng. Hiện thực này ta đâu cần phải lao công tìm kiếm mà chỉ cần dừng lại và nhận diện mà thôi. Tôi cũng thấy ngày nay người ta thường hay ưa thích dùng những khẩu hiệu như là nắm bắt ngày hôm nay như một công thức để sống tích cực. Nhưng có lẽ ta cũng cần nên nhìn lại thái độ ấy của mình, vì thật ra ta không cần phải nắm bắt cái gì hết. Chúng ta chỉ cần để yên và có mặt tự nhiên với ngày hôm nay thôi. Vì mục đích của ta là để tiếp xúc được với một tuệ giác sẵn có của thực tại, chứ không phải để tìm kiếm một cái gì khác hơn hay đẹp hơn theo sự mong cầu của mình.
Sen và bùn.
Có lần tôi có dịp tiếp chuyện với một sư cô ở một tu viện. Trong thiền quán, chúng ta thường quen nghĩ rằng hạnh phúc có mặt là nhờ sự có mặt của khổ đau, cũng như sen có mặt là nhờ có bùn nhơ hay là nhờ có cõi ta bà mà tịnh độ mới có thể hiện hữu. Nhưng nếu như ta nhìn sâu sắc hơn, đừng vướng mắt vào ý niệm, thì có thể ta cũng sẽ thấy rằng hoa sen có cái thật của hoa sen và bùn nhơ cũng có cái thật của bùn. Và nếu như chúng ta để cho chúng được như đang là as is một cách tự nhiên, thì mỗi cái đều có giá trị hoàn toàn như nhau, chứ không phải vì cái này mà có được cái kia, cô chia sẻ. Người ta thường nói đến giá trị của khổ đau là để nâng cao giá trị của hạnh phúc, cũng như hay lấy bùn để tôn xưng sự tinh khiết của hoa sen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vì vậy, hoa sen thường được dùng làm biểu tượng cho những gì cao quý, thõng tay vào trần mà không nhiễm bụi trần. Giá trị của bùn ở đây là làm cho hương thơm của hoa sen càng có giá trị. Trong kinh có viết thị pháp trụ pháp dị, nghĩa là ta nên thấy pháp đúng với thực tánh ngay nơi sự có mặt trong không gian, vị và thời gian, thời của nó như nó đang là. Mỗi pháp đều có một vị trí, một đang là của chính nó và không thể so sánh với bất cứ gì khác. Hoa sen có vị của hoa sen, bùn có vị của bùn, mùi thơm của hoa sen hay bùn hôi của bùn là do cảm quan của chúng ta thôi. Chứ sen hay bùn, tự chúng đâu có nói một lời nào, mà chúng cũng chẳng muốn nâng giá trị gì cho nhau. Sen mọc trên bùn là do ở nhân duyên, thì đó cũng chỉ là lẽ thường nhiên thôi. Vậy, khổ đau có vị của khổ đau, hạnh phúc có vị của hạnh phúc, giá trị hoàn toàn như nhau nếu như chúng được như đang là. Thật ra thì đâu phải nhờ khổ đau mà ta mới có thể thấy giá trị của hạnh phúc, hay hạnh phúc chỉ được nhận diện trên cái nền của khổ đau. Sao ta không thử nhìn thấy hương sen, mùi bùn, hạnh phúc, đau khổ như nó đang là và chỉ thế thôi. Thật ra, nếu như ta biết ý thức và chấp nhận giá trị của khổ đau, thì đó cũng đã là điều rất tích cực rồi. Nó giúp ta giảm bớt đi những bất an do sự tham cầu, chống đối, vừa lòng, nghịch ý khi tương giao với mọi sự. Nhưng nếu như ta không vượt thoát khỏi cái khái niệm về cái này kéo theo cái kia, thì mình sẽ không để cho sự vật được như nó đang là, vì vẫn còn một ý niệm phân biệt cho dù rất vi tế. Trong kinh Hoa Nghiêm có viết: đương xứ tức chân, Chỉ có cái đang là ấy mới chính là cái thật, và ngoài ra không có cái thật nào khác hơn, nên ta mới có thể nói ta bà là tịnh độ được đúng nghĩa. Chứ không phải nó ám chỉ rằng ta bà chỉ là cái nền, background của tịnh độ, vì thật ra đâu phải nhờ có hậu cảnh ta bà mà chính cảnh tịnh độ mới được tỏa sáng.
Mọi bất an đều có khuynh hướng tự an.
Có thể tôi cũng chưa hiểu hết ý sâu sắc của cô, nhưng như Basso nói, nếu như chúng ta muốn hiểu thế nào là hoa sen, thì ta hãy tiếp xúc ngay chính với hoa sen đi. Hay bùn nhơ cũng vậy, vì chỉ có cái đang là ấy mới chính là cái thực, mỗi cái đều có một tuệ giác riêng của nó, và ta chỉ cần thấy trong sáng tự nhiên thôi, chứ đâu cần đến một sự phân tích hay suy tưởng xa xôi gì khác. Nếu như ta để cho chúng được như chúng đang là, as, is, buông bớt đi những phân biện của mình, thì tuệ giác sẽ hiện rõ hơn. Các thầy tổ vẫn thường nhắc nhở chúng ta, hãy tập buông bỏ những ý niệm và lý thuyết của mình đi, dù cao siêu đến đâu, để cho tuệ giác có thể được có mặt. Tôi nghĩ chúng ta chưa tiếp xúc được với thực tại, có lẽ vì mình chưa thể dừng yên được những tìm kiếm lăng xăng của mình, và trong cuộc sống chúng ta lại có thói quen thay thế những lăng xăng này bằng những lăng xăng khác. Mà bạn biết không, cho dù chúng có là vi tế hay tốt đẹp hơn thì đó cũng vẫn là những lăng xăng. Nếu như ta không làm gì hết và cứ để yên cho những lo nghĩ và bất an của mình, thì chúng sẽ ra sao bạn ha? Tôi được dạy rằng nếu như ta biết buông bỏ cái thái độ mong cầu của mình, để cho cái nghe, cái thấy của mình được trong sáng tự nhiên trong giờ phút này, không can thiệp vào, thì mọi bất an đều có khuynh hướng, tự nó sẽ trở thành an. Chúng không cần gì đến sự can dự hay một sự tập luyện nào của mình. We need to learn how to step out of our own way.
Đào hồng tự nở hoa.
Sáng nay là một ngày đầu tiên của mùa xuân. Vậy mà mới mấy hôm trước, trời đổ một cơn tuyết lớn ngập trắng khu vườn, lấp kín lối đi ngoài sân. Tuyết phủ trắng xóa những cành cây khô trong khu rừng nhỏ. Đất trời của một ngày tuyết đang rơi thật yên ắng, không gian tĩnh và đẹp. Sáng nay nắng lại lên, tuyết tan, bước ra ngoài vườn, tôi thấy trên cành khô có những nụ hoa tím nở từ lúc nào không hay, dưới ánh nắng trong sáng ban mai, đẹp mới tinh. Tôi nhớ bài thơ của thầy Nhất Hạnh, lấy ý từ một công án thiền của vua Trần Nhân Tông.
Bạn là khu vườn của tôi, và tôi thường nghĩ tôi là người chăm sóc. Nhưng mới sáng hôm qua thôi, mắt tôi vừa thấy một khu vườn xưa, rất xưa, không hề có ai chăm sóc. Vậy mà khi xuân về, chẳng biết tại sao đào lý vẫn đơm hoa.
Ta có cần phải lao tác tìm kiếm gì không bạn hả? Hay chỉ cần để cho tất cả được trong sáng tự nhiên mà thôi? Và lý trắng đào hồng sẽ tự chúng nở hoa.
Vườn xưa vắng mặt người chăm sóc, lý trắng đào hồng tự nở hoa.